thì cái gì đã sẵn rồi mình vạch ra cho ta thấy là hiện ra thì dễ quá chừng rồi. Thì cái đó nắm chắc 100% trong tay mình làm được, phải không? Chứ còn cái gì ở đâu mà kiếm thì không chắc, vì không biết kiếm có gặp hay không. Cái này đã sẵn ở trong rồi, bây giờ vô mình trên đường phủ vạch ra cái ông Phật hiện. Cho nên quý vị mới thấy có những gì Bồ Tát mà vạch cái nghịch cho cái tim mới hiện ra đó. Vậy thôi, hết sức là đơn giản, mà chỉ còn cái chịu khó vạch màn vô minh cho Phật mình hiện, chứ không chịu khó thôi. Mà ai tu, có người nào nói tôi nguyện suốt kiếp bị vô minh che lấp để luân hồi, hay là tôi nguyện sẽ thành Phật? Nếu nó nguyện theo vô minh thì cần gì nó tu? Tu thì ai cũng nguyện thành Phật. Nguyện thành Phật thì chữ thành Phật không phải là chuyện khó, mà chuyện khó là tại vì mình còn thương vô minh, phải không? Quý vị có thương vô minh không? Vô minh mà tại sao lại thương nó? Bây giờ tôi hỏi quý vị coi, có vô minh không nghe? Bây giờ tôi hỏi quý vị có thương thân này không? Đó, để trả lời câu đó thì biết có vô minh, có hay sạch hả? Thương không? Thương là vô minh. Chiếu kiến ngũ quẩn về không đó, mà giờ thương đó tức là thấy nó có là vô minh rồi. Rồi thương cái nghĩ tốt, nghĩ hay của mình không? Thương đó, cũng là vô minh luôn. Như vậy thì vô minh là cái làm cho mình khổ, mà mình thương nó thì làm sao hết khổ. Đó là cái mà thực tình chúng ta không thể nào mà chấp nhận được cái điều sai lầm của mình. Bởi vậy quý vị nghĩ, nhiều khi mình nói để mà nghiệm lại bản thân mình, ngày nay chúng ta còn khỏe mạnh, còn đủ hơi ấm, còn đi đứng được thì thấy dễ thương. Nhưng mà ngày mai tắt thở, nằm đó, nằm trên giường chừng 3 bữa mà không ai sửa soạn để vô quan tài giấu lại, thì quý vị thấy dễ thương không? Còn dễ thương không? Thì rõ ràng như vậy, mà tại sao mình cứ thương nó? Nghĩa là còn đủ hoạt động, còn đủ hơi ấm thì tạm được, tạm vui vẻ với nhau. Mà tắt thở rồi, dù cho cái người đó thân thiết mấy, lúc còn khỏe mạnh gặp được cái gì tốt cũng chia sẻ, nghe cái gì hay cũng nói cho nghe, giúp đỡ đủ thứ hết. Nhưng mà họ tắt thở 3 hôm để đó, chưa kịp để vô quan tài, quý vị có dám lại lấy cái chiếu trải nằm bên không? Dám không? Thì như vậy cái thân này nó ra cái gì mà thương quá vậy? Nó là cái gì? Nó thật là cái đồ vỏ, phải không? Đồ vỏ, mượn nó để làm một việc gì đó thì dùng nó. Còn nếu mà nuôi nó để chờ một ngày tắt thở thành thây thúi thì thiệt là đáng thương, phải không? Nuôi dưỡng lo lắng đủ thứ hết, rồi rốt cuộc tắt thở thành thây thúi thì có phải phí công vô ích hay không? Sở dĩ trong nhà Phật thường nói câu cái thân người khó được. Tại sao nói như vậy? Bởi vì chúng ta được nó mà không biết tu, không biết làm lợi ích cho mình, cho người, được rồi sẽ mất, mất rồi được nữa, cứ vậy khổ hoài. Nhưng mà nhiều khi mất mà không được lại nó, lại được những cái thân xấu hơn, lông lá lù xù như con chó, con heo, thì cái đó là khổ nữa. Làm được cái thân này còn khả dĩ, có những phút giây tỉnh. Bây giờ mình hỏi như các con chó, các con gà, con vịt, có con nào mà nó tỉnh, nó biết thân nó vô thường không? Có con nào nó biết thân nó vô thường không? chỉ vô thường thôi, nó cũng không biết nữa. Mình đây mình biết được, có thân này mình biết được rõ thân này, rồi biết được tương lai nó, thì đó là cái quý. Cho nên Phật nói thân người khó được, sợ mất thân này nó rớt xuống các cái đường dưới đó, thì không biết bao giờ tỉnh. Chứ còn được thân người thì còn có thể tỉnh, tỉnh để mà thấy được cái thân phận mình ra sao. Chứ còn không thì làm các loài vật thì thôi, cứ sống rồi để chết, tạo nghiệp rồi chết nữa, cứ vậy mà nó đi xuống đi xuống. Còn được thân người là cái cơ hội để mình vươn lên, mình có trí tuệ, mình thấy mình biết đúng sai chân giả, rồi để mà mình tu, giờ để làm lợi ích cho mọi người. Cho nên được nó rồi phải dùng nó bằng cách nào. Nếu được thân người rồi cứ lo ăn ngon mặc đẹp, vui vẻ tươi cười chờ ngã đùng chết, thì cái được đó có giá trị gì? Nên được nó rồi chúng ta phải làm hai việc. Một là phải phán xét, nhận định cho đúng thân này ra sao, đánh giá nó để tìm cái thật ở nơi nó. Đó là tu. Cái thứ hai nữa, khi mình thấy được cái lẽ thật rồi, cố gắng chỉ dạy bảo cho mọi người cùng thấy được lẽ thật đó, như vậy mới tròn ở bổn phận của mình. Như vậy thì tự giác giác tha, đó là cái tâm của Bồ Tát, phải không? Đó. Mà giác, nói với Đạo Phật là giác là thấy đúng như thật. Bây giờ thân mình mà mình thấy nó là thường, thấy nó là quý, thấy nó là thật, thì đó là cái thấy của kẻ mê. Thấy thân này là giả dối, tạm bợ, ngày nào sống thì ráng làm cái gì lợi cho mình, lợi cho người, thì cái đó là thấy của người tỉnh. Tỉnh là Bồ Tát, mê là chúng sinh. Dễ quá. Làm Bồ Tát chưa phải là phải lăn xả vào làm tất cả việc khó làm cho chúng sinh mới là Bồ Tát. Bồ Tát là tỉnh, là giác, lúc nào cũng tỉnh giác, đó là Bồ Tát. Mà tỉnh giác để rồi chỉ cho mọi người cùng tỉnh giác. Như vậy thì mọi người chúng ta biết tu, biết thương mình, thì phải cố gắng làm sao mình đừng lệ thuộc vào cái dòng nghiệp thức nó lôi cuốn, nó dẫn mình đi. Mình phải ráng phá dẹp cái vô minh cho được sáng suốt, thì như vậy đó mình mới thật là người tu. Cho nên ở đây chỉ nói rằng chẳng phải sáng nên vô minh, chẳng phải tối nên vô ám. Nên nói không vô minh cũng không hết vô minh, dẫn kinh Bát Nhã. Bởi vì cái thể tâm chân thật nó không phải sáng, nó không phải tối. Mình nhận được cái tâm đó rồi thì không có vô minh, mà cũng không có cái hết vô minh. Vào tâm môn tôi đây cần yếu tại ý như thế. Đó, người nào vào cái tâm môn của nhà thiền thì phải biết được cái ý như vậy. Thấy được gọi đó là pháp, thấy pháp nên gọi đó là Phật. Phật pháp đều không, gọi đó là tăng. Nha, ở đây nói thấy được, tức là thấy được cái lẽ thật đó thì gọi là pháp, mà cái pháp đó gọi là Phật. Nhưng mà rốt cuộc rồi Phật pháp đều không, đó là tăng. Thì sao mà thấy Phật thấy pháp rồi Phật pháp đều không? Bởi vì thấy Phật thấy pháp là còn hai bên, mà tâm mình chân thật nó không có hai bên, phải không? Mà thấy được, nhận ra cái tâm chân thật đó gọi là tăng, cho nên nó không còn hai bên nữa. Kêu là tăng vô vi, cũng gọi là nhất thể tam bảo. À, chữ tăng đó là tăng vô vi, tăng không sanh diệt, vì tăng nhận được cái thể chân tâm không còn tên đối đãi là Phật là pháp, chỉ là tâm chân thật thôi. Mà được cái tâm đó gọi là vị tăng vô vi, không sanh diệt, cũng gọi là nhất thể tam bảo. Thì như vậy Phật pháp tăng nhưng mà chung lại là một thể chứ không có hai. Phàm người cầu pháp không nên chấp nơi Phật mà cầu, chẳng chấp nơi pháp mà cầu, chẳng chấp nơi chúng tăng mà cầu, nên không có chỗ cầu. Nghĩa là mình cầu pháp mà không có chấp Phật pháp tăng mà cầu. Như vậy cầu cái gì? Không cầu nơi Phật, không cầu nơi pháp, không cầu nơi tăng thì cầu cái gì? Cầu dán cái màn vô minh cho ông Phật mình hiện ra thôi, phải không? Chứ không có kiếm Phật pháp tăng ở ngoài, mà ngay nơi mình phải dịch ra. Không chấp nơi pháp cầu nên không pháp, không chấp nơi Phật cầu nên không Phật, không chấp nơi pháp cầu nên không pháp, không chấp nơi chúng tăng cầu nên không tăng. Như vậy thì cuối cùng chỉ là tâm, chứ không có Phật pháp ở bên ngoài. Phật pháp bên ngoài là phương tiện chứ không phải thật, mà thật là trở về cái tâm trong sạch, sáng suốt, bất sanh bất diệt của chính mình. Cái đó là cái gốc.